cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Sống để Hiến Dâng, phần thứ 3. Người dạy là mục sư Wayne Myers.
I greet you in the name of the Lord Jesus, and what a joy it is to share truths that transform lives.
Chào mừng quý vị trong danh Chúa Giêsu. Thật là một phước hạnh cho tôi được chia sẻ với quý vị những chân lý biến đổi đời sống.
I've known the Lord Jesus a long time.
Tôi đã biết Chúa Giêsu từ nhiều năm trước.
Since I was 14 years of age.
Từ khi tôi mới 14 tuổi.
And now I have 50 years preaching the gospel.
Và cho đến nay tôi đã được Chúa dùng 50 năm để rao giảng phúc âm của Chúa.
And I know what truth will do once it's received and acted on.
Và tôi biết chân lý của Chúa sẽ đem lại những kết quả gì khi mà chúng ta vâng phục và làm
theo. That's the reason I make no apology to deal with a subject as sensitive as a man's possessions.
Do đó mà tôi sẵn sàng, tôi không hề e ngại chút nào khi tôi phải đề cập đến một vấn đề rất là nhiều người không muốn đề cập đến, đó chính là về vấn đề tài sản của chúng ta.
And so we want to consider this in this session the thought or the title exchanging earthly possessions for heavenly treasures.
Và do đó đề tài của bài học thứ ba của chúng ta đó là trao đổi của cải thế gian để nhận lãnh những phần thưởng của thiên đàng.
It makes sense to think that if we can take something temporal and convert it into an eternal investment, why any wise man would do that.
Tôi tin rằng đây là một điều hết sức hợp lý mà tất cả những người khôn ngoan đều sẽ làm, đó là chúng ta biến những của cải tạm bợ ở trần gian này để trở thành những điều trân quý, những điều quý báu đời đời trên thiên đàng.
Let's read first in Matthew chapter 6, the words of our Lord Jesus.
Chúng ta xem trong Phúc âm Matthew chương 6 những lời quý báu của Chúa Giêsu chúng ta.
Beginning at verse 19.
Bắt đầu từ câu 19.
A word of counsel to us, a word of invitation to us.
Đây là một lời khuyên cũng như là một lời mời cho chúng ta.
Lay not up for yourself treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal.
Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy.
But lay up for yourself treasures in heaven, where neither moth nor the rust doth corrupt, and where thieves do not break through and steal.
Nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy.
Verse 21, for where your treasure is, there will be your heart also.
Vì chưng của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó.
Now let's listen to the counsel of Paul in 2 Corinthians chapter 4.
Và bây giờ chúng ta xem lời khuyên của sứ đồ Phaolô trong thư Corinto thứ 2 chương 4.
Beginning at verse 15.
Bắt đầu từ câu số 15.
For all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God.
Bởi chứng mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật, mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day.
Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn.
Verse 17, for our light affliction which is but for a moment worketh us a far more exceeding and eternal weight of glory.
Câu 17, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên.
Why we look not at the things which are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal.
Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.
How we need to be conscious of eternal values in our earth walk.
Chúng ta cần phải ý thức được về sự quý trọng đời đời của những của cải trên thiên đàng trong lúc chúng ta còn sống ở trần gian.
We have to keep our eyes focused toward things eternal.
Chúng ta cần phải hướng mắt chăm chú nhìn vào những điều có giá trị đời đời.
Just as Moses did in chapter 11, recorded in chapter 11 of Hebrews.
Như Moses đã có cái nhìn đó trong được ghi lại trong thư Hebrews chương 11.
Beginning there at verse 24 to 27.
Bắt đầu từ câu 24 đến câu 27.
Said by faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter.
Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh.
Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season.
Đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi.
Esteeming the approach of Christ greater riches than the treasures of Egypt. And for he had respect unto the recompense of reward.
Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Ai Cập, vì người ngựa trong sự ban thưởng.
By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible.
Bởi đức tin, người lìa xứ Ai Cập không sợ vua giận, vì người đứng vững như thấy đấng không thấy được.
Here Moses exchanged a monarch's throne to suffer with the people of God because he could see beyond this life to the life to come.
Ở đây chúng ta thấy Moses sẵn sàng từ bỏ cái địa vị cao quý ở Ai Cập và để có thể chịu khổ với dân tộc của mình, bởi vì ông đã thấy được những điều vinh hạnh, những phần thưởng đời đời trước mắt.
And Paul the apostle saw the same thing writing to the Philippians.
Và sứ đồ Phaolô cũng thấy tương tự như vậy trong bức thư gửi cho các tín hữu tại thành Philip.
Because he said in verse 7 of chapter 3 of Philippians, but what things were gained to me, earthly things, those I counted lost for Christ.
Thư Philip chương 3 câu 7 ghi rằng, nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi coi sự lời, tức là những vật chất ở thế gian này, cho tôi như là sự lỗ vậy.
Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung that I may win Christ.
Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi sự, mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ.
Moses saw beyond this life to the future life, so did Paul.
Moses đã nhìn thấy những điều vượt quá cái những gì tầm thường của thế gian này, và Phaolô cũng vậy.
And he dedicated his earthly walk with his eyes focused on the eternal reward.
Và họ đã bước đi trong đời sống này với đôi mắt hướng về phần thưởng đời đời.
And then the author of the Hebrews gives us a final counsel about in this matter in Hebrews chapter 12, the first three verses.
Và tác giả của thư Hebrews cũng cho chúng ta một số những lời kết luận về vấn đề này trong chương 12, các câu đầu của chương 12.
Wherefore, seeing we are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us.
Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến, vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục, theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta.
Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God.
Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời.
For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest you be wearied and faint in your minds.
Anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng.
How we need to realize where the real values of life are.
Chúng ta cần phải ý thức được điều nào là điều có giá trị thực sự trong đời sống này.
If we dedicate our earthly lives and our earthly possessions to God's kingdom, we are in truth exchanging the earthly for the heavenly.
Nếu chúng ta dâng hiến trọn vẹn đời sống vật chất ở trần gian này cho chúng ta, tức là chúng ta đã trao đổi những điều tạm bợ ở thế gian này cho những điều vĩnh cửu của thiên đàng.
If we seek only the temporal and the passing, we're selling ourselves short.
Nếu chúng ta chỉ đặt trọng tâm đời sống chúng ta vào những điều tạm bợ ở trần gian này, tức là chúng ta là người
For example, if I would have a pile of 5-cent pieces over here and a pile of million-dollar bank drafts over here, and I gave you your choice of the opportunity to choose.
Giả sử như tôi có hai đống tiền, một đống là những đồng 5 xu và một đống là những đồng mấy ngàn Mỹ kim, thì quý vị sẽ và tôi cho quý vị có một sự lựa chọn.
And all of you jumped up and ran and got a nickel apiece.
Và tất cả mọi người trong quý vị chạy đến để mà chọn lấy những đồng 5 xu ở đây.
Then everybody else would think certainly they need some psychiatric help around you if they don't know earthly values.
Thì có lẽ là tất cả những người xung quanh sẽ cho rằng quý vị đã điên rồi mà không thấy được ý nghĩa của những điều có giá trị.
But when we live for the temporal instead of the eternal, it's just like those that would be grabbing for nickels and ignoring the million dollar bank drafts.
Bởi vì chúng ta sống không phải là vì những điều ở vật chất ở trần gian như vì những điều vẫn cửu ở trên thiên đàng, thì cũng như là những người, nếu chúng ta dại dột chúng ta chọn những điều năm xu mà
Paul prayed for the Ephesian church that their eyes would be opened.
Và Phaolô bảo rằng đời sống của ông ta là một đời sống mở rộng cho tất cả mọi người xem.
That they could see where the real values of life were.
Để cho những người khác có thể thấy được tất cả những giá trị của trần gian là ở đâu.
In the first chapter of Ephesians, we find his prayer. We won't read it, but we find his prayer there that their eyes could be illuminated to see what life is all about.
Và trong thư Ephesô chương 1 thì Phaolô đã cầu nguyện để cho đôi mắt tâm linh của các tín hữu đó có thể mở ra để mà thấy được những điều nào là điều có giá trị thực sự.
As there is a deficiency in the natural side of man, I see that same deficiency in the spirit realm.
Trần gian của con người chúng ta, của xác thịt chúng ta, có nhiều khi có những người bị kém mắt, bị mỏi mắt không thấy rõ, thì tương tự như vậy đôi mắt tâm linh của chúng ta cũng vậy.
We see people that are nearsighted.
Chẳng hạn như có những người cận thị.
They have to get the book right before them to see.
Họ phải đọc sách thật gần mắt, phải để thật gần sách mới đọc được.
Then we have people that are farsighted.
Có những người thì bị viễn thị.
They can see way off, but they can't see close by.
Chỉ có thể thấy những gì ở xa mà những gì ở gần thì không thấy rõ.
Then you got people that are cross-eyed.
Rồi có những người bị loạn thị.
One eye looks this way and one eye looks that way.
Một mắt thì nhìn bên này, một mắt nhìn bên kia.
Then you got people with a 20/20 vision.
Có những người thì mắt nhìn thật là rõ.
And then you got a few with a telescopic eye.
Và có những người mà có đôi mắt nhìn thật xa.
Now let me explain what I mean.
Và tôi xin giải thích những điều đó như thế này.
A nearsighted Christian just grabs for the temporal like he had 1,000 years to enjoy.
Những người có đôi mắt cận thị, tức là những người chỉ ôm chầm lấy những gì tạm bợ ở trần gian và có cảm tưởng như rằng họ sẽ sống đời đời ở đây.
And the farsighted, they can see all the way to heaven but can't see the need of their neighbor 3 steps from their house.
Còn những người viễn thị, tức là những người mà chỉ thấy được những điều ở trên thế đàng mà không thấy được nhu cầu của những người xung quanh, những người hàng xóm ở thật gần với mình.
A cross-eyed Christian is one that doesn't want to miss anything down here or miss anything up there.
Còn những người mà bị mắt lé, tức là những người mà không có thể thấy được ở trên trời mà cũng không thể thấy được những điều ở dưới đất.
And they don't enjoy either world.
Và họ không thể nào tận hưởng được ở trên thiên đàng cũng như không tận hưởng được
ở thế gian. C.S. Lewis said, aim at heaven and you get the earth thrown in. Aim at earth and you'll get neither.
Tác giả C.S. Lewis bảo rằng hãy nhắm về thiên đàng thì quý vị sẽ được ban thêm cho những gì ở trần gian này. Nhưng nếu quý vị nhắm vào dưới đất,
Las dos cosas.
Thì sẽ không có được hưởng ở thiên đàng đâu.
Then you've got this 20/20 vision.
Rồi có người thì có một đôi mắt toàn vẹn
They are always there. They are faithful. They are workers. They are tithers.
Họ là những người luôn luôn tích cực dự phần. Họ là những người dâng hiến, những người dâng phần mười.
But those that have a telescopic eye or an eagle's eye, that's my crowd.
Nhưng mà những người mà có đôi mắt nhìn thật xa, gọi là đôi mắt cứu vợ, thì đó là người mà tôi muốn nói đó.
Those that can see this life in the light of eternity.
Đó là những người có thể thấy được chẳng những ở trần gian này mà thấy được cả những điều ở trên thiên đàng nữa.
And they're laying up treasures in heaven every day of their lives.
Và họ mỗi ngày sống, đời sống của họ là họ gây dựng những của cải ở trên thiên đàng.
Exchanging the earthly for the heavenly.
Và trao đổi tất cả những của cải ở trần gian này để lấy những của báu ở trên thiên
đàng. You see, God wants to bless us.
Chúng ta biết rằng Chúa muốn ban phước cho chúng ta.
But we have to know why we are being blessed.
Nhưng chúng ta cần phải ý thức rằng tại sao Chúa ban phước cho chúng ta.
In the first psalm,
trong thi thiên thứ nhất,
it said, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly."
Thi thiên thứ nhất ghi lại rằng phước cho những người không đi trong đường lối của kẻ hung dữ.
It goes on to say he will be like a tree planted by the rivers of water.
Thì người nào yêu mến lời của Chúa, tức là những người đó giống như cây trồng gần dòng nước.
Prosperity.
Đời sống sẽ được thịnh vượng.
John, writing in his third epistle, said, "Beloved, I desire that you prosper and be in health, even as your soul prospers." In 3 John verse 2.
Và trong thư Giăng thứ 3 chương 2 thì cũng ghi lại rằng tôi ước ao rằng anh em sẽ được thịnh vượng về phần vật chất như là sự thịnh vượng trong tâm linh của
anh
em.
And also in Deuteronomy chapter 28, the first 14 verses.
Và trong phục truyền Luật Lệ Ký chương 28, 14 câu
đầu. Oh my, so many promises that it makes us the head, not the tail.
Và Kinh Thánh có rất nhiều những lời hứa cho chúng ta.
The church has been on the wagging end of too long.
Và Hội Thánh đã ở ngoài xa, đã thiệt thòi.
God
rất
is
nhiều.
Looking for a people that will believe that he'll do what he said he'll do and live to that level.
Và Chúa đang tìm kiếm những người sẵn sàng tin những gì mà Ngài hứa Ngài sẽ làm và sẵn sàng sống theo những điều mà Ngài hứa.
There's nothing wrong with things.
Có của cải đâu có gì là sai.
As long as the things don't have us.
Miễn là những của cải đã không làm chủ chúng ta.
Many years ago I heard a missionary that come back from the Marshall Islands.
Cách đây nhiều năm tôi nghe có một số những giáo sĩ trở về từ đảo Marshall.
Marshall in the Ellen, he was help me Lord. He said when he suffered a whole year with very little over there in the Marshall Islands.
Vị giáo sĩ đó chia sẻ lại rằng ông ta trong những năm ở đó
but
thì rất là nghèo nàn.
He came back to Portland, Oregon.
Nhưng ông ta trở về tiểu bang Oregon.
And somebody gave him a Cadillac.
Và có người cho ông ta một chiếc xe Cadillac.
It upset some of the more conservative saints.
Và có một số tín hữu có vẻ hơi khó chịu.
They said, "How can you drive that Cadillac?"
Họ mới hỏi là làm sao mà mục sư có thể lái chiếc xe đó được.
It's a fancy car, of course.
Tuy nhiên, xe Cadillac là một chiếc xe lộng lẫy.
He said, "Oh, it drives like any other car, only better."
Thì mục sư, vị giáo sĩ đó mới bảo rằng, thì tôi cũng lái như là những xe khác và nhưng mà.
They said, "We don't mean that. You, a lowly missionary with a Cadillac."
Thì người đó mới bảo rằng không phải ý tôi không nói như vậy nhưng mà mục sư, ông là một giáo sĩ, làm sao ông có thể lái một chiếc xe Cadillac như vậy được?
He said, "Oh, this car is not mine."
Thì ông mục sư, giáo sĩ mới bảo là đây không phải là xe của tôi.
Said, "Whose is it?"
Như vậy thì của ai?
He said, "It's a company car."
Đó là xe của công ty của tôi.
As long as what you have belongs to the company, enjoy it.
Miễn là chiếc xe của chúng ta thuộc về công ty của chúng ta, thì cứ việc tận hưởng chiếc xe đó.
Just don't get sticky fingers.
Đừng có để cho cái bàn tay của mình dính chặt vào
chiếc
xe đó.
Keep a for sale sign in the trunk.
Để một cái bảng bán xe phía đằng sau cái thùng xe.
A la venta. If God wants it in short notice.
Tức là nếu mà khi nào mà Chúa muốn chúng ta.
Mama.
Chúa muốn chúng ta trao lại cho Ngài thì chúng ta sẵn sàng.
Oh, we have the privilege of changing the earth for the heavenly.
Chúng ta được Chúa ban cho cái đặc ân để có thể trao đổi những của cải ở trần gian này tạm bợ để mà lấy những của báu.
You see, we do it sometimes in a missions convention.
Có một vài lần ở những cái hội đồng của các giáo sĩ.
I print up hundreds of little gum label stickers.
Tôi thấy một số những cái bảng dán ở trong
xe hơi. And one word on it. Perishable.
Và có một chữ đề là dễ hư.
Perecedero, sí. And so I hand them out to everybody.
Và khi đó thì tôi phát cho tất cả mọi người.
I say, when you go out of this meeting tonight.
Và tôi bảo với họ là khi quý vị rời khỏi phòng nhóm này.
One little sticker, put it on the hood of your automobile. It's going to perish.
Dán cái bảng đó ở trước xe hơi của mình.
Put it on the entrance of your door. It's going to perish.
Và để lên trên trước cửa nhà của mình cũng để như vậy là nó sẽ bị hư.
If you have some special little antique in your house, put a stamp on it. It'll perish.
Và nếu mà trong nhà có những đồ cổ quý báu nào thì cũng dán cái tờ giấy đó lên. Tờ giấy đó ghi rằng dễ bị hư hao.
If you got a checkbook, put it on your checkbook.
Và nếu có một cái sổ chi phiếu cũng
it'll perish.
Cũng để lên trên đó là nó sẽ bị hư.
And then the only thing these eyes will ever see this eternal.
Và chỉ có điều duy nhất mà mắt chúng ta có thể thấy được là nó còn tồn tại vĩnh cửu.
It's the essence of this eternal word.
Đó chính là lời hàng sống của Đức Chúa Trời.
And so everybody has stickers all over the place.
Đó, tất cả mọi người đó đều có những cái bảng dán.
Of course, I said put one on your forehead.
Có một người thì còn bảo là hãy dán trên trán của mình.
Because you're not going to have this same body very long.
Bởi vì chúng ta sẽ không có mang cái thân thể này mãi được.
But you'll have a better one later on.
Nhưng chúng ta sẽ có một thân thể tốt đẹp hơn sau này.
Glory to God.
Ngợi khen Chúa.
Oh, hallelujah.
Hallelujah.
I feel good.
Tôi cảm thấy hết sức là hăng hái.
This message will transform you.
Sứ điệp này sẽ biến đổi đời sống quý vị.
It'll make people think that you are really way out in left field.
Sẽ có nhiều người sẽ nhìn vào đời sống quý vị và nghĩ rằng quý vị
yeah, loco.
Điên rồi.
They're muy loco.
Rất là điên cuồng.
See, undedicated possessions will curse you if you're not careful.
Tất cả những tài sản mà chúng ta không dâng hiến cho Chúa thì nó sẽ trở nên tai hại cho chúng ta.
Many inheritances have destroyed the heirs.
Rất nhiều những của cải được thừa hưởng lại đã phá hủy đời sống của những người thừa hưởng những của cải đó.
Because they don't know what to
bởi
do.
Bởi vì họ không biết phải làm gì với những của
they
cải
never
đó.
Had that much before.
Họ chưa có bao giờ mà được nhiều tiền
I've
bạc như vậy.
People win the lottery in Mexico.
Có những người đã được độc đắc sổ số.
And it's been the destruction of their lives and their family many times.
Sổ số đó, những độc đắc, những cái trúng giải đó đã phá hủy hạnh phúc đời sống gia đình của họ.
Ecclesiastes 5:13.
Trong Ephesos chương 5 câu 13.
That this is an evil that I've seen under the sun, riches kept thereunto for the owner's own hurt.
Câu Kinh Thánh đó bảo rằng những của cải quý báu ở đời này có thể làm hại cho đời sống của người chủ của nó.
How often we have seen that?
Chúng ta đã thấy những điều này xảy ra rất nhiều rồi.
But then there's a corresponding scripture on the other side of the ledger.
Nhưng mà rồi có một câu Kinh Thánh khác nói những điều ngược lại với cái
in
đó.
Proverbs 10:22.
Chẳng hạn như trong Châm Ngôn chương 10 câu 22.
The blessing of the Lord maketh rich and it addeth no sorrow to it.
Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có, Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào.
You see, if you can't handle a bunch of things, don't grab for them. They'll be a detriment to your life.
Nếu quý vị không thể nào mà quản trị được một số những tài sản của mình thì cũng đừng có ôm chầm lấy nó bởi vì nó sẽ gây ra tai hại cho chính mình.
When Paul was writing to Timothy in 1 Timothy 6,
khi sứ đồ Phao-lô viết thư cho Timôthê trong Timôthê thứ nhất,
he says they that would be rich. He didn't say only the rich, those that long to have things.
Ông nói về những người mà trông cậy trông mong được giàu có.
In verse 9 of chapter 6 of 1 Timothy.
Trong câu 9 của thư Timôthê thứ nhất chương 6.
He said they that will be rich fall into temptation and a snare and into many foolish and hurtful lusts which drown men into destruction and perdition.
Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người vào sự hủy diệt hư mất.
How true that is.
Đó là một chân lý rất là đúng.
Many people never amass a fortune, but they lust after it and it destroys them.
Có nhiều người không bao giờ có nhiều tiền bạc nhưng mà họ tham lam, họ đặt lòng tham vào đó và chính những điều đó đã phá hủy đời sống họ.
Someone has said that when a man prospers, either God gains a partner or Satan gains a fool.
Có người đã bảo rằng khi mà một người trở nên giàu có thì một là Đức Chúa Trời có một người cùng làm việc với mình, cộng tác với mình.
Social.
Hai đó là ma quỷ khiến thêm được một người ngu dại.
Or somebody else said when a man amasses a treasure, either God is either either whether when a man is it gets rich, it's either whether God will gain a treasure or lose a man.
Và một người khác thì bảo rằng khi mà một người trở nên giàu có, thì một là
And we've seen
một là người đó được giàu có, hai đó là Chúa đánh mất.
Oh, God wants to bless you, but no, it's harvest time, and put your life and resources in things eternal.
Hãy giao phó đời sống mình và tất cả những gì của mình cho Chúa và chú mắt nhìn vào những gì có giá trị đời đời.
Jesus, when he spoke about the parable of the sower in Luke 8.
Trong phúc âm Luca chương 8, Chúa Giêsu đề cập đến câu chuyện ngụ ngôn về một người gieo giống.
When he spoke about the parable of the sower.
Khi Chúa Giêsu nói về ngụ ngôn người gieo giống.
In verse 14.
Câu số 14, phúc âm Luca chương 8, câu 14.
He said, And that which fell among thorns are they which, when they have heard, go forth and are choked with the cares and riches of, and pleasures of this life and bring no fruit to perfection.
Phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này làm cho đạo phải nghẹt ngòi đến nỗi không xanh trái nào được chín.
How sad, but how often we have seen that.
Đây là điều hết sức đau buồn nhưng chúng ta cũng thường thấy.
This world is a deceiver.
Thế gian này là một kẻ lừa gạt.
It offers you what it can't give you.
Nó hứa hẹn và ban cho chúng ta những điều mà nó không thể ban
Money
cho chúng ta.
Money will buy you anything except happiness.
Tiền bạc sẽ ban cho chúng ta nhưng không có thể nào ban cho chúng ta được hạnh phúc.
And buy you a ticket anywhere but to heaven.
Và nó có thể mua vé cho chúng ta đi bất cứ nơi nào nhưng không thể mua vé cho chúng ta lên thiên đàng.
The word money is mentioned 2,085 times in the Bible.
Và chữ tiền bạc được nhắc đến 2,850 lần trong Kinh Thánh.
There's more said about money in the Bible than heaven and hell, faith and love combined.
Và chữ tiền bạc được nhắc đến nhiều hơn tất cả những chữ như là thiên đàng hoặc là tình yêu thương vân vân cộng lại với nhau.
Because God knows.
Bởi vì Chúa biết.
That the way we handle the temporal will determine our relationship in the spirit realm.
Bởi vì Chúa biết rằng cách mà chúng ta sử dụng những vật chất của chúng ta có liên quan đến cách mà chúng ta sử dụng những điều gì trong lĩnh vực tâm linh.
One time there was a hen and pig strolling along a Mexican village.
Có một lần nọ một con gà và một con heo đang đi bộ ở thành phố Mexico.
And they were discussing life in general.
Và chúng nó đang bàn luận với nhau về đời sống.
And the hen told the pig the following need.
Và con gà nó mới nói với con heo về cái nhu cầu của nó.
She said, "You see that house on the corner there?"
Nay là chị thấy ông cái nhà ở góc đường đó.
The hen told the pig, he said that family is mighty needy.
Cái gia đình ở cái góc đường đó họ rất là đang thiếu thốn.
The children are hungry.
Những người trong nhà đó con cháu
đều đói khát. We should do something as good neighbors for them.
Chúng ta cần phải làm cái gì đó để giúp cho họ chứ.
And Mrs. Pig said, "Yes, we should."
Cô lợn mới nói là chúng ta cần phải làm đúng
said,
rồi.
Then the hen says, "I have a suggestion."
Thì con gà mới nói là tôi đề nghị chúng tôi có một đề nghị như thế
Let's
này.
Let's give them ham and eggs in the morning.
Chúng ta hãy cho họ ăn trứng gà với thịt heo đi.
Mrs. Pig says, "Hold it right there, Mrs. Hen."
Thì chị lợn mới nói với chị gà là khoan đã.
On your part, it just be an offering.
Bởi vì đối với chị đó thì chưa về chị.
But on my part, it'd be total commitment.
Đối với chị thì chỉ việc dâng hiến mà một phần nào đó thôi, nhưng mà đối với tôi thì là một cái sự tận hiến cả đời tôi.
A lot of people can give the offering better than they can the total commitment.
Bởi vì rất nhiều người thì sẵn sàng dâng hiến một phần dư nào đó nhưng mà không thể tận hiến được.
Jesus said, "If any man come after me, let him deny himself and take up his cross and follow."
Chúa Giêsu bảo rằng ai muốn theo ta thì phải từ bỏ chính mình và vác thập tự giá để theo ta.
Jesus invites us to lay up treasures in heaven where we'll spend most of the rest of our lives.
Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy đầu tư đời sống chúng ta trên thiên đàng bởi vì nơi đó mới là nơi chúng ta sống lâu dài.
Or don't you believe it?
Quý vị có tin điều đó không?
Then we need to do more business up there than we do down here.
Như vậy thì chúng ta cần phải làm việc nhiều hơn cho thiên đàng hơn là những việc ở dưới này.
How often we don't understand, seem like our minds become foggy or confused and we let the devil sell us a bill of goods.
Và có nhiều khi vì tâm trí chúng ta bị rối loạn mà chúng ta để cho ma quỷ nó lừa gạt chúng ta.
There's many reasons why we should exchange the earthly for the heavenly.
Có nhiều lý do để khiến cho chúng ta phải trao đổi những cái của cải tạm bợ ở trần gian này để lấy những của báu ở trên thiên đàng.
Jesus tells us to do it in Matthew 6:19 and 20.
Là chính Chúa Giêsu đã bảo chúng ta phải làm điều đó trong Phúc âm Matthew chương 6 câu 19 và 20.
In the second place, we can only do it in this life.
Và thứ nhì là chúng ta chỉ có thể làm điều đó, có cơ hội làm điều đó ở thế gian này mà thôi.
You can't make a transfer from a bank down here to the bank up there once you say goodbye world.
Chúng ta, một khi mà chúng ta đã lìa bỏ trần gian này, chúng ta không thể nào mà chuyển những gì ở trần gian này lên thiên đàng được nữa.
One time there was a rich woman dream she went to heaven.
Một lần nọ có một phụ nữ giàu có mơ thấy mình lên thiên đàng.
And she told Saint Peter the doorkeeper.
Và bà ta nói với sứ đồ Phêrô là người giữ cửa thiên đàng.
He said, "Show me my mansion, sir."
Bà ta bảo rằng xin ông chỉ cho tôi cái tòa
still
nhà của
quite
tôi.
A mandona, what's the word in English? And Peter said, "I'll show you your eternal dwelling place."
Thì Phêrô mới bảo rằng để tôi sẽ chỉ cho chỗ cho bà ở nơi ở đời đời của bà.
He said, "Follow me."
Hãy theo tôi.
So they started away from the throne.
Và bắt đầu đi ra khỏi cái ngôi của
Đức Chúa Trời. And she saw this beautiful mansion landscaped with flowers.
Và bà ta trông thấy một số những cái căn nhà, những lâu đài tuyệt đẹp với cây cối thật là đẹp.
She said, "Peter, is that mine?"
Thì bà ta mới hỏi sứ đồ Phêrô, có đó có phải nhà tôi
không? She said, "No." He said, "No, that's your maid."
Sứ đồ Phêrô mới bảo rằng không phải đâu, nhưng mà đó là của
if the maids live like this in heaven, what will my mansion look like?
Thì bà ta mới bảo rằng, ồ, nếu mà đây là người đầy tớ của tôi mà ở một cái nhà lớn như vậy thì chắc là cái nhà của tôi còn phải to hơn nữa.
So they step walking farther and farther away from the throne.
Rồi bước đi, sứ đồ Phêrô dẫn bà bước đi càng xa
and
hơn.
And finally, đó. The golden streets terminated and they hit the gravel.
Rồi cái con đường lót vàng đó đã chấm dứt và bắt đầu có là những con đường đất.
And in a little street with no exit.
Rồi đến một cái con đường nhỏ mà không có lối ra.
It was a little bitty house.
Có một cái căn nhà nhỏ xíu.
He said, "Sister, this is your eternal dwelling place."
Và sứ đồ Phêrô bảo rằng, thưa chị, đây là cái nhà ở đời đời của chị đấy.
She says, "There must be some mistake."
Bà ta bảo rằng chắc có lẽ có một sự lầm lẫn nào đó chứ.
He said, "We don't make mistakes up here."
Sứ đồ Phêrô bảo rằng chúng tôi không có lầm lẫn ở trên thiên đàng đâu.
She said, "I can't live in those close quarters for an eternity."
Bà ta bảo rằng tôi không thể nào mà sống trong một cái nhà nhỏ như vậy mà đời đời được.
By that time, Peter was losing his patience with the woman.
Lúc bây giờ thì sứ đồ Phêrô bắt đầu mất kiên nhẫn với bà ta.
He said, "Conform, woman."
Sứ đồ Phêrô bảo rằng hãy ép mình vào trong khuôn phép chứ.
That's a miracle dwelling.
Đây là một cái căn nhà
phép lạ. Said, "With the little material you sent ahead, it took a miracle to get two rooms."
Bởi vì cần phải có một cái phép lạ thì mới biến cái đó thành ra một hai căn phòng được.
How big would your mansion be on the basis of what you're investing in the eternal?
Lâu đài của quý vị trên thiên đàng sẽ lớn bao nhiêu dựa vào cái sự đầu tư của quý vị.
I'm talking about exchanging the earthly for the heavenly.
Chúng ta trao đổi những của cải tạm bợ ở trần gian này để lấy những
quý báu ở trên trời. Working that other people know the Son of God with our testimony and with our material things.
Hãy làm sao để cho những người khác biết về Chúa Giêsu bằng cách chúng ta sử dụng những của cải tạm bợ ở đời này.
And as another reason that we should be exchanging the earthly for the heavenly is that as we do, God guarantees daily bread.
Và một lý do nữa đó là khi chúng ta làm điều này, khi chúng ta thì Chúa sẽ cung ứng cho tất cả những nhu cầu hàng ngày cho chúng ta.
In Matthew 6:33, Jesus said.
Matthew chương 6 câu 13, Đức Chúa Chúa phán và rằng:
"Seek ye first my kingdom, and all the things you need will be added to you."
Trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa.
You can eat. You can only live at one place at a time.
Quý vị chỉ có thể sống ở một chỗ mà thôi.
You can only eat one meal at a time.
Và quý vị cũng ăn một bữa ăn và một lúc nào đó chỉ một bữa
you
ăn
can't
mà thôi.
Eat enough today to run your 2 months.
Quý vị không thể nào ăn một lần mà no được 2 tháng.
You can't even store up sleep.
Quý vị cũng không thể nào mà ngủ dùm cho những ngày khác được.
Try to sleep enough tonight to run your week.
Quý vị thử ngủ một ngày đủ cho một tuần lễ được xem.
And you'll fall asleep on the job.
Quý vị sẽ ngủ gật trong công việc làm của mình.
God is trying to tell us that He'll be as big tomorrow as He is today. Hallelujah.
Hallelujah.
And He doesn't take vacations.
Đức Chúa Trời không có nghỉ hè.
If you've got a problem that's robbing you of sleep.
Nếu mà quý vị gặp một nan đề nào đó mà quý vị mất ngủ.
Why don't you just tell God the following thought?
Thì quý vị hãy thưa với Chúa điều này.
Lord, since you're going to be up all night anyway.
Lạy Chúa, vì Chúa thức cả đêm.
I think I'll go to bed.
Thì xin phép Chúa cho con đi ngủ.
Oh, hallelujah.
Oh, hallelujah.
God is moving in all the earth.
Đức Chúa Trời đang vận hành ở khắp nơi trên trái đất này.
And there's more and more people seeing life in the light of eternity.
Và càng có thêm nhiều người được nhìn thấy nước thiên đàng của Đức Chúa Trời.
Looking not at the things that are seen, but the things that are not seen.
Không phải nhìn vào những gì mà mắt thấy, nhưng mà nhìn vào những gì mà mắt chúng ta không thể thấy được.
There's an invisible world out there, just as tangible as your hands and feet.
Có một thế giới vô hình, thế giới tâm linh, thực hữu như là những gì chúng ta rờ rẫm và thấy được ngày nay.
But the world tells us get all you can any way you can.
Nhưng trần gian, thế gian thì bảo chúng ta là hãy thâu nhặt, hãy thâu góp tất cả những gì mình có thể làm đi.
And hold on to it as long as you can.
Và ôm chặt lấy nó cho đến khi mà mình càng lâu càng tốt.
A rich man died one time.
Có một người giàu có nọ qua đời.
And they said, how much did he leave?
Và người ta hỏi ông ta để lại bao nhiêu tài sản.
They said he left it all.
Thì câu trả lời là ông ta để lại tất cả.
There's no pockets in the suit of a dead man.
Bởi vì trong túi của một người chết không có đem theo một cái gì đi được.
Another reason we need to change the earthly for the heavenly is because this world economy is crumbling fast.
Và một lý do khác nữa mà chúng ta phải trao đổi những của cải trần gian này để lấy những của báu ở trên thiên đàng đó là vì nền kinh tế của thế gian này đang suy sụp rất là nhanh chóng.
And we'll only have an eternity what we set ahead to our heavenly bank account.
Và chúng ta chỉ có thể có của cải trên thiên đàng khi chúng ta gửi đi trước chúng ta lên thiên đàng.
See, when you unless we learn the joy of giving,
nếu chúng ta không có sự vui mừng khi chúng ta dâng hiến,
we'll never know the art of living.
Tức là chúng ta vẫn chưa có tận hưởng được sự sống đâu.
Because the art of living comes in living to give, to bless, to serve, to live, to care, to give, to forgive.
Bởi vì nghệ thuật sống, hưởng thụ đời sống, tức là chúng ta phải sống để mà ban phát cho người khác, để mà chúc phước cho người khác, để mà tha thứ và để làm tất cả những gì cần thiết cho người khác.
We need to put first things first.
Chúng ta cần phải đặt một thứ tự ưu tiên, điều gì quan trọng nhất phải làm trước hết.
Paul said, this one thing I do.
Và sứ đồ Phaolô bảo rằng đây là điều tôi làm.
Forgetting those things that are behind, I press toward the mark ahead.
Tôi quên lửng những sự gì ở đằng sau và chỉ nhắm về phía trước mà chạy.
The psalmist had a rather narrow concept of life.
Tác giả của Thi Thiên có một cái nhìn hết sức là hạn hẹp về đời sống.
When he said in Psalms 27:4, one thing I have a desire of the Lord, and that will I seek after.
Tác giả của Thi Thiên chương 27 câu 4 bảo rằng tôi cầu xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy.
You see, you haven't even begun to be a giver.
Quý vị chưa có hẳn là một người biết dâng hiến đâu.
If you don't give with joy.
Nếu mà quý vị chưa dâng hiến với sự vui mừng.
If you're not glad about it.
Nếu quý vị chưa vui mừng trong sự dâng hiến.
In Kinshasa, Zaire.
Ở tại Zaire.
When they take up the offering.
Khi mà người ta dâng hiến.
They sing and they dance up to the front.
Thì họ vỗ tay và nhảy múa khi đi lên.
And when you got 2,000 people in a building for 1,200.
Và khi mà quý vị có một cái hội chúng 2,000 người trong một cái tòa nhà chỉ chứa được
1,200. Yeah.
1,200 người.
Then there's a problem.
Thì một nan đề xảy ra.
Because everybody wants room to dance.
Bởi vì mọi người không có chỗ để mà nhảy
joy.
Múa. Nhưng mà đó là một sự vui mừng.
In some churches when they say we're going to take up the tithes and offerings, everybody claps.
Và có một hội thánh khác thì mỗi khi đến giờ dâng hiến thì tất cả mọi người đều vỗ tay vui mừng.
In other places they say, oh me.
Và có nơi khác thì họ bảo rằng, tôi ư.
Everything was going good till they mentioned money.
Và tất cả những khi mà mọi sự tốt đẹp thì đừng có nhắc gì đến tiền bạc.
If God hasn't got your heart, got your billfold, don't live in a life of deception. He hasn't got your heart.
Nếu mà quý vị chưa có giao phó cho Chúa tiền bạc của mình thì đừng sống một đời sống giả mạo, giả tạo, bởi vì Chúa vẫn chưa có chiếm được tấm lòng của quý vị đâu.
You, friend, it hasn't reached you.
Bởi vì nếu mà Chúa chưa có biến đổi được đời sống của quý vị thì Chúa chưa chiếm hữu quý vị đâu.
So how we need to live every day, live only to give, only to bless, only to share.
Như vậy chúng ta cần phải sống một đời sống chỉ để dâng hiến, chỉ để ban phát, để bố thí và để chia sẻ với người khác.
I have never been blessed by a non-tither.
Tôi chưa có bao giờ mà được một người nào mà không có dâng hiến cho Chúa mà ban phước cho tôi
được. I've been unblessed.
Nhưng mà tôi chỉ bị người đó làm hại và mất phước mà
their
thôi.
Their face is so sad and stop a clock.
Buồn bã đến nỗi mà đồng hồ cũng phải
I mean,
dừng lại.
His face, their face.
Ngay cả đồng hồ cũng phải ngừng lại.
But oh, I have been blessed time and time again by those that love God and live to give and live to bless and live to share.
Nhưng bao giờ cũng vậy, những người nào vui mừng trong sự dâng hiến và ban phát bố thí cho người khác, những người đó luôn luôn ban phước cho tôi.
In the story of the Good Samaritan,
trong câu chuyện về người Samari nhân lành.
In Luke 12, we won't read it, but I'll relate it.
Trong phúc âm Luca chương 12.
You remember the story?
Quý vị nhớ câu chuyện đó chứ?
A man asked Jesus who his neighbor was.
Một người hỏi Chúa Giêsu là như vậy thì người hàng xóm của tôi là ai?
And Jesus said a man left Jerusalem and went to Jericho.
Thì Chúa Giêsu kể rằng có một người nọ từ thành Jerusalem đi đến thành Jericho.
About 15 mile trip.
Đây là một con đường vào khoảng 15 dặm.
And in the road on the trip he fell among thieves.
Và trên đường đi thì bị kẻ cướp làm hại.
And they robbed him and beat him up and left him half dead.
Kẻ cướp đánh đập và cướp của người này và để cho người đó nằm bị thương ở ngoài bên đường.
And then a priest, a Jewish priest went by and saw him and didn't do anything for him.
Một thầy dạy luật của người Do Thái đi ngang qua trông thấy nhưng không làm gì cả.
He probably was in a big hurry.
Có lẽ là vị thầy tế lễ này.
He had a message to deliver on divine love in Jericho.
Đi một cách vội vã bởi vì có một bài giảng sắp sửa phải giảng, một bài giảng về tình yêu ở thành Jericho.
And then the Levi, his associate, came by.
Rồi một người Levi cũng đi ngang qua.
And he saw the man half dead.
Cũng thấy cái người đang nằm bị thương gần
chết đó. And he passed on the other side.
Thì ông ta tránh đi sang cái
đường bên kia. Maybe he went to the Bible school, passed by on the other side.
Có thể là ông ta đi đến trường kinh thánh ở phía kia đường.
Maybe went to the Bible school titled "Pass by the Other Side Bible School."
Có thể ông ta đi đến một cái trường kinh thánh mà mang tên là đi qua phía bên kia đường.
But then the Good Samaritan came by.
Nhưng rồi một người Samari nhân lành đi ngang qua.
And he saw the man.
Và người này trông thấy người bị nạn.
He got out of his taxi.
Và bước xuống chiếc xe taxi của mình.
And he bound up the man's wounds.
Băng bó vết thương cho người bị nạn.
And took him to the inn.
Rồi đem người đó đến một khách sạn gần đó.
Paid 2 days wages to take care of it.
Và trả tiền 2 ngày.
Lost a night of sleep.
Để chăm sóc cho người đó.
And then he told the owner of the inn.
Và ông ta bảo với người chủ của cái khách sạn đó.
Just take care of him. If any other expense you may have, I'll care for. I will pay you when I get back.
Hãy chăm sóc cho người này và nếu mà còn có một phí tổn nào khác thì trên đường về ghé ngang qua đây tôi sẽ trả cho những món tiền đó.
Now in that story we have 3 philosophies of life.
Và qua câu chuyện đó chúng ta thấy được 3 cái triết lý sống.
And everybody in the world lives by one of these 3 philosophies.
Và tất cả mọi người trên thế gian này đều sống dựa vào một trong 3 cái triết lý
the
đó.
The philosophy of the thieves was simply this.
Triết lý của kẻ cướp đó là như vậy.
It was that what's yours is mine and I'll kill you to get it.
Cái gì của bạn tức là của tôi và tôi sẽ giết để
our prisons are full of people live with that philosophy.
Trên thế gian này có rất nhiều người đã sống với cái triết lý
đó. The philosophy of the priest and Levite was simply this.
Và triết lý của người thầy dạy luật cũng như người Lê-vi đó là như vậy.
What's mine is mine.
Cái gì của tôi là của tôi.
And if you're in bad trouble, too bad.
Và nếu mà quý vị bị nạn ư, đó là vấn đề của
quý vị. I don't share anything.
Tôi không chia sẻ gì được.
I perspired, I worked, I made it, and I don't release it.
Tôi đổ mồ hôi ra để tôi làm việc và tôi giữ lấy và tôi không có chia sẻ cho ai hết.
There's a lot of people never been in prison.
Có rất nhiều người chưa bao giờ bị tù.
They live with that philosophy.
Thì sống với thái độ đó.
What's mine is mine.
Cái gì của tôi là của tôi.
But the philosophy of the Good Samaritan, the Good Samaritan.
Nhưng triết lý của người Samari nhân lành.
Was simply this.
Là như thế này.
Friend in need.
Một người bạn có nhu cầu.
What's mine is thine.
Thì cái gì của tôi tức là của anh.
You can have it if you need it.
Nếu mà anh cần đến thì anh cứ việc sử
that's
dụng.
That's the philosophy that's carried this gospel around the world.
Đó chính là triết lý đã đem phúc âm của Chúa đến khắp nơi trên thế gian.
That's the philosophy that's given us thousands of millions of martyrs through the years.
Và đó cũng là triết lý mà đã tạo ra hàng ngàn người tử vì đạo, tử vì danh của Chúa.
Before John wrote the book of Revelation, history tells us the following.
Trước khi sứ đồ Giăng viết sách Khải Huyền thì lịch sử đã ghi lại cho chúng ta như thế này.
That 40,000 martyrs had already mounted their own crosses.
Đã có 40,000 người đã chết vì danh Chúa.
And now of course when I began my ministry 50 years ago.
Và khi tôi bắt đầu chức vụ hầu việc Chúa của tôi cách đây hơn
50 năm. They told me that 10 million martyrs had given their life for Jesus Christ.
Thì tôi được biết rằng lúc đó thì đã có 10 triệu người chết vì Danh Chúa.
They changed their earthly tabernacle for a heavenly one out of devotion to the Son of God.
Và họ đã trao đổi cái đền tạm ở trần gian này bằng cái đền thờ đời đời của Chúa.
And yet in my generation we've had more martyrs than all other generations combined.
Nhưng trong cái thế hệ này, trong thời đuổi này thì có nhiều người chết vì Danh Chúa hơn là tất cả những thế kỷ trước.
You don't find it in the local press.
Quý vị sẽ không đọc thấy ở trong những tờ báo hàng ngày đâu.
But it's happening all over the world.
Nhưng đang xảy ra ở khắp nơi trên thế gian này.
When the Moravians went out to preach the gospel, I guess in the 18th or 19th century.
Vào thế kỷ thứ 18 và thế kỷ thứ 19 khi các tín hữu người Moravian đi ra để giảng đạo.
They packed their gear in a coffin.
Thì họ đem theo những của cải của họ bỏ vào trong một cái hòm.
No, well, their gear, their personal stuff in a box, in a coffin.
Tất cả những cái vật dụng cá nhân của họ vào trong
you
cái
say,
hòm.
Why?
Tại sao vậy?
They knew that their lifespan would certainly soon come to an end.
Bởi vì họ biết rằng họ sẽ chẳng sống bao lâu nữa.
And yet they went.
Nhưng mà họ vẫn ra đi.
One out of every 60 Moravians was a missionary.
Cái tỷ số là cứ 60 người Moravian thì có một người làm giáo sĩ.
God doesn't measure church by how many seats, but how many it sins.
Một hội thánh, Chúa không đo lường hội thánh bằng cái mức độ hội thánh nó chứa được bao nhiêu người, nhưng có bao nhiêu người được sai phái đi ra.
And these mission, you know, somebody told me, said Brother Myers, but they didn't understand faith or healing.
Có người thì bảo rằng nhưng mà thưa mục sư, họ không có hiểu về đức tin và về quyền năng chữa lành của Chúa.
That's true, but do we understand their dedication?
Điều đó thì cũng đúng, đồng ý, nhưng mà chúng ta có hiểu được sự tận hiến của họ không?
Are we expendable out of our love to the Son of God?
Chúng ta có vì tình yêu của Chúa mà chúng ta sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình không?
When John Getty went to the New Hebrides, Nuevas Hebrides. He gave 30 years.
Và vị mục sư.
And he died there.
Vị giáo sĩ này đã đến đó
30
năm.
They put on his tombstone.
Và người ta đã dựng lên một cái mộ bia.
When John Getty arrived in the New Hebrides, there were no Christians.
Khi mà ông John này chết ở đây thì không hề có một cơ đốc nhân nào ở đây.
And when he died, there were no pagans.
Chân đến đây thì không có một cơ đốc nhân nào. Nhưng khi ông chết thì không có một người nào không tin Chúa.
Oh, God, give us that kind of dedicated men and women in this day of harvest.
Tôi cầu nguyện xin Chúa cho có những người tận hiến với Chúa như vậy trong giai đoạn này.
Willing to give themselves and other people hear the gospel of Jesus Christ.
Sẵn sàng hy sinh mạng sống, đời sống của mình hầu cho những người khác có thể biết
về Chúa. Life is more than things.
Đời sống của chúng ta không phải là chỉ có những của cải vật chất mà thôi.
In Luke 12:15, Jesus said.
Trong Phúc âm Luca, Chúa bảo rằng:
Beware, take heed and beware, for a man's life consisteth not in the abundance of the things he possesses.
Hãy cẩn thận, bởi vì đời sống của người ta không phải cốt yếu chỉ là những vật chất của cải mà thôi.
Paul discovered the secret of life when he said, "For me to live is Christ."
Và sứ đồ Phaolô đã khám phá ra bí quyết của đời sống, đó là đối với tôi sống tức là Chúa Giêsu.
When we live to give and live to serve.
Khi chúng ta sống để dâng hiến và sống để phục vụ.
And we have an intimate relationship with God.
Và khi chúng ta có một mối tương giao mật thiết với Chúa.
We are the most blessed people on planet Earth.
Chúng ta là những người phước hạnh nhất trên trần gian này.
Why, you can give without love.
Quý vị có thể dâng hiến bố thí mà không có tình
but
yêu.
But you can't love without being a giver.
Nhưng quý vị không thể nào có tình yêu mà không thể mà không bố thí.
Love doesn't seek limits but outlets.
Tình yêu không có tìm kiếm giới hạn nhưng mà tìm kiếm những nơi để mà ban phát tình yêu.
Praise God.
Cảm ơn Chúa.
And I heard my mom say one time in Chicago.
Tôi nghe nói
my mouth.
Miệng của tôi nói như thế này ở.
It didn't go through my head.
Miệng của tôi nói nhưng mà tôi vẫn chưa
when
hiểu.
When you give because you can't help it.
Khi mà quý vị dâng hiến bố thí mà
it's as natural as the next breath.
Thì nó tự nhiên như là quý vị hở
then
thở.
Then you receive because you can't stop it.
Thì quý vị chắc chắn sẽ gặt hái, sẽ lãnh nhận lại bởi vì quý vị không thể ngăn chặn nó lại được.
Because what we sow in love we reap.
Bởi vì tất cả những gì chúng ta gieo ra bởi tình yêu thì chúng ta sẽ gặt hái.
I don't plan to leave the Antichrist much real estate.
Tôi không có muốn để cho kẻ chống Chúa có thể thừa hưởng tài sản.
Just my steps where I once walked preaching this gospel. Hallelujah. Oh, hallelujah!
Hallelujah!
I want all my treasures in a better bank.
Tôi muốn tất cả những của cải của tôi ở trên thiên đàng, ở trên trên ngân hàng.
Oh, where there's no thief and no error.
Là nơi mà không có ai làm gì sai lầm và cũng không có kẻ
trộm. Hallelujah!
Hallelujah!
How's your bank account, friend?
Trưng mục trong ngân hàng của quý vị như thế nào?
One time in a missions convention.
Một lần nọ trong một cái hội đồng của các giáo sĩ.
They were taking up a missionary offering.
Có một cái
sinh viên. There's a little 9-year-old boy there in the meeting.
Thì có một em bé trai 9 tuổi ở đó.
And he said, "Would you be so kind?" So he told the usher, "Put the offering plate on the floor."
Và em bé bảo rằng, xin ông bảo cái người trao những cái đó.
And the little boy stepped into the offering plate.
Để xuống đất. Và em bé này bước vào trong cái hộp.
He said, "I don't have any money."
Em bé bảo rằng tôi không có tiền gì cả.
But I give myself to the harvest of the world as a 9-year-old boy.
Nhưng tôi xin giao phó dâng hiến đời sống của tôi cho công việc của Chúa.
Lift your eyes above, look at the things that are eternal.
Hãy ngước mắt nhìn lên và hãy nhìn vào những gì có giá trị đời đời.
Look to Jesus, the author and the finisher of our faith. Keep your eyes
on. Hãy ngước mắt chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu là đấng đã khởi đầu và thành toàn của đức tin chúng ta.
Tell you how to live.
Đừng để cho thế gian dạy chúng ta phải sống như thế nào.
What does a blind man know about a sunset he's never seen?
Một người mù làm sao có thể nói được gì về ánh mặt trời, về buổi chiều?
So we know who we are in Christ.
Như vậy mà chúng ta thì biết chúng ta là người như thế nào trong Chúa Giêsu.
And we if we are wise, we'll be investors in the heavenly currency.
Và nếu chúng ta là người khôn ngoan thì chúng ta sẽ là những người biết đầu tư vào trong ngân hàng ở trên thiên quốc.
Dare to live as Jesus lived.
Sẵn sàng sống như Chúa Giêsu đã sống.
He came not to get but to give.
Chúa Giêsu đến không phải để thu góp cho mình nhưng mà để ban phát cho
live
người khác.
As the good Samaritan lived.
Hãy sống như người Samari nhân lành.
Live as the early church lived.
Sống như những người trong hội thánh đầu tiên.
And then we'll be exchanging our earthly things and our earthly presence in this world for things eternal.
Thì khi đó chúng ta sẽ trao đổi tất cả những của cải tạm bợ trên sân này để đổi lấy những của cải quý báu trên thiên đàng.
Treasures that we'll always have.
Hãy đặt lên trên thiên đàng tất cả những của cải quý báu ở trên đó.
Exchange the earthly for the heavenly while you have opportunity.
Hãy đổi tất cả những gì ở trần gian này để lấy những gì ở thiên đàng trong lúc chúng ta còn có cơ hội.
And you'll be glad forever.
Thì quý vị sẽ vui mừng mãi mãi.
God bless you.
Xin Chúa ban phước cho quý vị.
Live to give.
Hãy sống để dâng hiến.
And you'll never live to lack any good thing.
Và quý vị sẽ không thiếu thốn gì trong đời sống mình.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujita. A sweet little hallelujah.
Hallelujah.